là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều nơi trên khắp đất nước rừng bị tàn phá không thương tiếc, thì trên các bản làng người Mông ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, đầu đầu cũng thấy màu xanh ngút ngàn của những cánh rừng nguyên sinh vốn đã tồn tại cả trăm năm. Đồng bào dân tộc nơi đây có những lời nguyền linh thiêng để bảo vệ rừng, bảo vệ chính cuộc sống của bà con. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong phóng sự Người Mông giữ rừng sẽ có trong phần đầu chương trình hôm nay. Tiếp đó là ghi nhận về phong trào đền ơn đáp nghĩa tại thị xã Nghĩa Lộ. Phần cuối chương trình tạp chí du lịch xin giới thiệu cùng quý vị về bãi biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Đến hết tháng 6, tổng số thu ngân sách trên địa bàn huyện Mù Cang Chải mới thực hiện được trên 39 tỷ đồng, đạt 48,6% dự toán tỉnh giao. Nguyên nhân chưa đạt kế hoạch đề ra là do một số doanh nghiệp trên địa bàn ngừng sản xuất kinh doanh. Việc cưỡng chế nợ hiệu quả đạt thấp, tình hình nợ thuế tăng, một số đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện đã hết hạn giấy phép, thu thuế các công trình xây dựng vãng lai trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Từ nay đến cuối năm, Chi cục thuế huyện Mù Cang Chải phấn đấu tiếp tục thu ngân sách đạt 44,3 tỷ đồng trở lên. Do đó hiện nay Chi cục đang tích cực rà soát đối với từng khoản thu để có biện pháp thu đúng, thu đủ và kịp thời, tập trung khai thác nguồn thu qua kê khai thuế, kiểm tra thuế, có hoạt động vãng lai trên địa bàn, đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch năm đã được phê duyệt, lập kế hoạch bổ sung kiểm tra hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn cả quyển, tập trung vào những đơn vị, khoản thu có rủi ro cao về thuế, đồng thời tuyên truyền vận động để người nộp thuế chấp hành tốt các nghĩa vụ quy định về chính sách thuế.
Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đột xuất đoạn nhánh rẽ vào cảng bến đá huyện Yên Bình. Đoạn nhánh rẽ vào cảng bến đá thuộc tuyến đường cảng Hưng Lý - Ga Văn Phú được đầu tư từ Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương phân bổ cho tỉnh Yên Bái với tổng kinh phí gần 3,6 tỷ đồng. Mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, đơn vị thi công, Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 2 đã tập trung máy móc nhân lực triển khai thực hiện thi công. Đến nay sau hơn một tháng sửa chữa đoạn đường này đã hoàn thành và việc xử lý nền đường bị hư hỏng đang triển khai thi công rãnh hai bên đường, dự kiến đến tháng 10 sẽ hoàn thành đảm bảo cho người dân tổ 19 huyện Yên Bình cũng như người lao động tại các doanh nghiệp và nhân dân trong khu vực đi lại thuận lợi và an toàn.
Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cấp trên 3.200 lít thuốc sát trùng cho trạm thú y các huyện, thị, thành phố để tiến hành phun tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và các chủng virus có thể lây lan sang người. Theo đó, các trạm chăn nuôi và thú y đã tiến hành phun tiêu độc được trên 5,9 triệu mét vuông của gần 50.000 lượt hộ chăn nuôi, 200 cơ sở chăn nuôi, 38 cơ sở ấp nở gia cầm, gần 300 chợ, điểm bán gia cầm và 14 nhà hàng. Để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, từ nay đến hết năm 2017, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tiếp tục chỉ đạo các trạm thú y tiếp nhận và triển khai hiệu quả công tác phun tiêu độc khử trùng tại các điểm chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh gia súc gia cầm của tỉnh, đặc biệt là phun tiêu độc khử trùng phòng dịch cúm gia cầm đợt 1 năm 2017, phối hợp làm tốt công tác vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển nhằm bảo vệ tốt đàn vật nuôi, không để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trên địa bàn tỉnh.
Trong năm học 2017-2018, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai mô hình trường học mới VNEN tại 7 trường học, trong đó có 4 trường tiểu học là Kim Đồng, Nam Cường, Hồng Thái, Nguyễn Phúc và 3 trường trung học cơ sở, gồm trường trung học cơ sở Nguyễn Du, 2 trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh và Âu Lâu với 123 lớp, 3.900 học sinh. Các trường tổ chức học theo mô hình trường học mới được bố trí đủ phòng học, các trang thiết bị phục vụ dạy và học như bàn ghế, phòng học thông dụng, máy photocopy. Tuy nhiên, các trường đang thực hiện mô hình VNEN gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Nhiều cha mẹ học sinh không muốn cho con theo học mô hình này, làm đơn xin dừng triển khai mô hình. Để triển khai hiệu quả mô hình VNEN, thành phố Yên Bái tiếp tục đầu tư các điều kiện cần thiết về giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học thực hiện theo mô hình VNEN để nâng cao chất lượng dạy học.
6 tháng qua, đội quản lý thị trường số 2 thành phố Yên Bái đã phát hiện xử lý gần 30 vụ vi phạm gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu từ Trung Quốc vào, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. đội quản lý thị trường thành phố Yên Bái đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 200 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được hơn 360 triệu đồng và ước giá trị hàng giả kém chất lượng tiêu hủy trên 100 triệu đồng. Trong những tháng cuối năm, cán bộ chiến sĩ của đội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm gian lận thương mại để bảo vệ quyền lợi ích cho người tiêu dùng trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Suối Giàng là xã vùng cao của huyện Văn Chấn, nơi có trên 98% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu trong lành, mát mẻ, không chỉ nổi tiếng với những cây chè san cổ thụ hàng trăm tuổi, những bản làng người Mông trên đỉnh núi, mà Suối Giàng còn sở hữu trên 1.200 hectare rừng phòng hộ, trong đó có hơn 300 hectare rừng nguyên sinh ở thôn Tập Lăng. Nhờ rừng mà cuộc sống của người Mông trong thôn, trong xã ổn định, khấm khá hơn, phản ánh của cộng tác viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Chấn.
Đã 16 năm nay, đôi chân của ông Vàng A Tồng, tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng thôn Tập Lăng, xã Suối Giàng đã quen thuộc với các sườn đồi khe núi để canh giữ những cánh rừng. Mặc dù khoản trợ cấp hàng tháng ít ỏi, nhưng ông Tồng và 16 người trong tổ quản lý bảo vệ rừng thôn Tập Lăng vẫn tự nguyện thay phiên nhau vượt núi băng rừng quyết tâm bảo vệ rừng. Nhờ đó, trên 300 hectare rừng nguyên sinh đầu nguồn thôn Tập Lăng, xã Suối Giàng bao năm qua vẫn phủ màu xanh mướt. Ông Vàng A Tồng, tổ trưởng quản lý bảo vệ rừng thôn Tập Lăng, xã Suối Giàng cho biết.
Ăn cái gì mình phải nhớ cái rừng, phải, mình phải xuống cái rừng. Vì người Mông mình ấy, từ xưa là nó có cái thói quen xuống rừng rồi. Thế mình phá rừng là không có rừng là mình không thể xuống được. Thế bây giờ là không di cư được, mình phải đâu là phải có rừng. Đấy, bà con mới sống được thì bây giờ bố mẹ phải nói là mình sống ở đâu phải để rừng, phải có rừng. Đấy, phá là phải nó để. Đấy, cái chú nào nhà nước vào cho phá thì mình mới được phá. Nhưng mà bây giờ nhà nước không cho phá là mình phải trồng ra, phát triển đó. Thế mình phải làm cái gì không được di cư đó. Thế mới có rừng là mới bà con mới ổn định.
Đã nhiều năm tham gia giữ rừng, những người trong tổ bảo vệ luôn ý thức được trách nhiệm công việc và hơn hết họ hiểu được vai trò của rừng đối với chính cuộc sống của gia đình. Vì thế dù gian khổ, họ vẫn quyết tâm canh giữ từng cây gỗ trên rừng đầu nguồn Tập Lăng. Có lúc đi tuần rừng, gặp trời đổ mưa, khi trên tay họ chỉ có cây gậy và con dao phát đường thì rừng chính là nơi che chở cho họ. Được bao bọc che chắn từ những cánh rừng già bạt ngàn, cuộc sống của 63 hộ dân trong thôn thực sự trong lành và ổn định bởi những lợi ích từ rừng đem lại. Bà con dân bản đã hiểu rằng bảo vệ được rừng thì giữ được nước để trồng lúa, trồng ngô, nên ai cũng tự giác giữ rừng. Hiện bà con trong thôn đã khai hoang 8,5 hectare ruộng, trồng 2 vụ lúa để đảm bảo an ninh lương thực, trồng 30 hectare ngô để phục vụ chăn nuôi, trồng 100 hectare quế để có nguồn thu nhập, mua sắm vật dụng cần thiết phục vụ gia đình. Cuộc sống của bà con dân bản đã khấm khá hơn, nhờ đó mà rừng được bảo vệ tốt hơn. Nói về công tác bảo vệ rừng của bà con trong thôn, anh Vàng A Hình, trưởng thôn Tập Lăng, xã Suối Giàng chia sẻ.
Ngày xưa là các có một câu nói là mình biết bảo vệ rừng là biết bảo vệ cuộc sống của mình và biết bảo vệ bản thân của mình, cuộc sống của mình sẽ được nâng lên và cái tầm quan trọng hơn là đối với đất nước con người thì mình phải có rừng thì mình mới có cái độ sinh thái và không khí trong lành, tránh tình trạng ô nhiễm môi trường, nào là xóm mặt đất, cây hoa màu.
Những năm gần đây, cán bộ kiểm lâm đã hướng dẫn nhân dân thành lập những tổ đội bảo vệ rừng, tham gia tuần tra canh gác sẵn sàng báo tin và ứng cứu rừng. Cùng với đó, thường xuyên tập huấn trao đổi về những kiến thức pháp luật về bảo vệ rừng, những nguồn lợi mà rừng mang lại cho con người. Do vậy mà bà con dân bản đã hiểu nên việc bảo vệ đã tốt hơn nhiều. Nói về công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ rừng, anh Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn cho biết.
Vào đầu năm, chúng tôi ký cam kết với từng nhóm bảo vệ rừng và tuyên truyền vận động người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và lợi ích của rừng mang lại cho đời sống bà con. Do đó, đến hiện nay, người dân tại thôn cũng đã hiểu được cái giá trị của rừng. Do đó thì người dân đã biết cách bảo vệ và giữ rừng để cho rừng được tốt hơn.
Bảo vệ rừng không chỉ từ ý thức mà 63 hộ dân thôn Tập Lăng đã ký cam kết thực hiện, không chặt phá rừng, khai thác rừng trái phép, không săn bắt động vật hoang dã, không đốt nương làm rẫy, đồng thời không xâm lấn xâm hại đất rừng. Trong khi ở nhiều nơi rừng đã và đang bị tàn phá bởi lòng tham của con người, thì ở đây hàng trăm hecta rừng nguyên sinh vẫn giữ gìn được vẻ hoang sơ, các loại cây có tuổi đời hàng trăm năm vẫn ken dày bên nhau, tỏa bóng che chở cuộc sống cho bà con dân bản như một sinh thể sống. Về công tác phối hợp bảo vệ rừng, ông Sổng An Nủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng chia sẻ.
Hôm nay là quản lý bảo vệ rất là tốt, nhất là về phối hợp với Hạt Kiểm Lâm, thường xuyên kiểm tra và phát hiện những đối tượng nào vào chặt phá thì chúng tôi kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Và cho nên cái rừng Tập Lăng 1, Tập Lăng 2 chúng tôi hiện nay là các diện tích hiện nay còn nguyên sinh là không có ai vào khai thác, rồi là vào trộm sẻ. Hiện nay trong cái diện tích đó thì rất là nhiều. Đấy, mà cây thì có 1.000 năm rồi là có 2 người, có 3 người vẫn có cây rất là to.
Với phương châm bảo vệ rừng tận gốc và xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, thông qua những người gác rừng bản địa này, cán bộ kiểm lâm vừa tuyên truyền phổ biến pháp luật, tham gia xây dựng hương ước, quy ước bảo vệ phát triển rừng, nắm bắt tình hình ở các khu vực giáp danh, từ đó tìm ra những biện pháp quản lý bảo vệ rừng tốt hơn. Ông Nguyễn Mạnh Quỳnh, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn, trong lĩnh vực quản lý bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn huyện, nói chung và đối với xã Suối Giàng, thì chúng tôi đã cử cán bộ kiểm lâm địa bàn đấy xuống tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đấy cứ hàng năm là xây dựng cái kế hoạch và phương án bảo vệ và phát triển rừng cũng như công tác phòng cháy rừng trên địa bàn. Đấy là nhất đối với cái thôn Tập Lăng 1, đấy là có cái diện tích rừng tự nhiên lớn. Đấy thì chúng tôi đã thành lập một cái tổ đội hàng tuần, hàng tháng là đi tuần tra kiểm tra đấy là trên toàn cái diện tích, nên là trên cái diện tích nên là được bảo vệ tốt mà không để xảy ra cái tình trạng phá rừng.
Những cánh rừng nguyên sinh nơi thượng nguồn luôn bát ngát xanh tươi, đó không chỉ là nguyện vọng mong muốn mà đã trở thành trách nhiệm hành động thực tế của mọi người dân thôn Tập Lăng, xã Suối Giàng để rừng che chở và mang lại nguồn thu cho đồng bào Mông nơi đây.
Theo quan niệm của người Mông, rừng là nơi có đất, là nơi giữ nước. Đất và nước là gốc rễ của cuộc sống. Muốn tồn tại phát triển thì con cháu người Mông phải tôn trọng cội nguồn của sự sống, tức là tôn trọng rừng. Trải qua hàng ngàn năm chung sống hòa thuận với rừng, hiểu được luật rừng, dân tộc Mông đặt ra những quy định về việc bảo vệ rừng được cộng đồng tôn trọng như những luật tục. Ngoài xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn thì người Mông ở xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cũng có nhiều luật tục để bảo vệ rừng, đặc biệt là lễ cúng rừng được tổ chức vào dịp đầu năm.
Chương trình hôm nay xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm cứ đến ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đầy tình nghĩa chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Truyền thống đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn ấy đã được các thế hệ người Việt Nam xây dựng gìn giữ theo suốt chiều dài lịch sử đất nước để tri ân những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng cho độc lập tự do của dân tộc.
Tại thị xã Nghĩa Lộ, với mục tiêu tất cả gia đình chính sách đều được quan tâm, chăm lo và có mức sống ổn định, cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc thị xã đã nỗ lực chăm lo tốt cho các gia đình có công cách mạng thông qua những việc làm thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà ở, thăm viếng, tặng quà, trợ cấp khó khăn đối tượng chính sách cũng như giúp đỡ vay vốn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Trong ngôi nhà mới khang trang, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Cúc có chồng và con là liệt sĩ ở tổ 9 phường Trung Tâm, không giấu được xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương về các chế độ chính sách, từ việc thăm hỏi động viên mỗi dịp lễ Tết đến trợ cấp hương khói hàng năm, trợ cấp thường xuyên, đi điều dưỡng. Thậm chí, mẹ còn được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đến tận nhà đón, đi khám bệnh và cho thuốc bổ miễn phí. Nghĩa cử cao đẹp của các cấp, các ngành và bà con đã giúp mẹ vơi đi nỗi đau mất chồng, mất con, sống vui, sống lúc tuổi già. Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Cúc bày tỏ.
Bây giờ tôi tuổi già sức yếu nên tôi cũng mong là nhờ địa phương và bệnh viện giúp đỡ tôi đến nơi đến chốn. Tôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để cho con cháu vui vẻ để sống lâu sống khỏe.
Ngôi nhà sàn ba gian một trái đang hoàn thiện của gia đình ông Hoàng Văn Yếng, hộ nghèo ở tổ Bá Kết, phường Trung Tâm, và là gia đình người có công có huy chương kháng chiến hạng nhất, là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những đóng góp của ông cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngôi nhà có diện tích sử dụng hơn 110m², tổng kinh phí xây dựng trên 150 triệu đồng. Trong đó, Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh Yên Bái hỗ trợ 20 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa thị xã Nghi Lộ 20 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Yếng xúc động chia sẻ như sau.
Mấy năm trước, Đảng và Chính phủ cũng quan tâm đến gia đình ấy, mua được một con trâu. Thì bây giờ Đảng, Chính phủ cũng quan tâm nữa để sửa sang gia đình. Thì bây giờ cũng ổn rồi, ổn định rồi, cũng mở rộng nhà cửa cho nó sáng sủa, mát mẻ. Rồi gió mưa thì cũng không lo lắng mấy.
Thị xã Nghi Lộ hiện có 4 cán bộ tiền khởi nghĩa, một bà mẹ Việt Nam anh hùng, 116 thương bệnh binh, 145 gia đình liệt sĩ, 40 người nhiễm chất độc da cam, 118 người đại diện thờ cúng liệt sĩ. Phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được triển khai rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp các ngành trên địa bàn với nhiều việc làm cụ thể thiết thực. Bà Vì Thị Sâm, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Qua rà soát từ năm 2013 và đến nay thì còn 163 hộ có khó khăn về nhà ở. Thì trong đó có 75 hộ đã được hỗ trợ từ các nguồn để hoàn thiện nhà ở, còn 88 hộ tiếp tục được đề nghị. Riêng trong năm 2017 thì thị xã phấn đấu hỗ trợ cho 10 hộ người có công có khó khăn về nhà ở. Trong đó thì 5 nhà đã được hỗ trợ và hoàn thiện trước ngày 27 tháng 7. Để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2017. Để có được hoàn thiện được một ngôi nhà như này cho đối tượng thì Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân thị xã tổ chức vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa từ các doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn và vận động xã hội hóa từ về vật chất và ngày công lao động từ xã phường, tổ thôn bản. À, anh em họ hàng làng mạc để hoàn thiện nhà ở.
Cùng với việc thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước theo quy định như cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người có công, thân nhân người có công, người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến, cựu chiến binh, chi trả trợ cấp ưu đãi cho người có công, chi trả trợ cấp một lần, trợ cấp ưu đãi giáo dục cho con em người có công. Các thương binh nặng được cấp dụng cụ chỉnh hình, được đi tham quan và điều dưỡng tại trung tâm điều dưỡng tỉnh. Các tổ chức hội, đoàn thể, thị xã còn tín chấp tạo điều kiện cho người có công vay vốn ưu đãi qua hệ thống các ngân hàng, hỗ trợ sinh kế cho gia đình chính sách nghèo, khó khăn, lồng ghép các chương trình giải quyết việc làm, vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, các đoàn viên thanh niên thị xã đã đóng góp ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách sửa sang nhà cửa, thu hoạch hoa màu, chăm sóc lúa, đẩy mạnh tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Căng và đồn Nghĩa Lộ cấp quốc gia để tổ chức lễ thắp nến tri ân vào tối ngày 27 tháng 7. Anh Nguyễn Tiến Kiều, đoàn viên chi đoàn nhà A1 thị đoàn Nghĩa Lộ chia sẻ.
Hướng tới kỷ niệm ngày 27 tháng 7 ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay thì chi đoàn nhà A1 cũng bố trí thời gian huy động đoàn viên thanh niên đi nhổ cỏ và thu dọn rác và trồng hoa khu xung quanh cái khu căng đồn Nghĩa Lộ. Cũng nhân cái dịp này thì cũng giúp đoàn viên thanh niên tri ân các anh hùng liệt sĩ và nhớ tới những cái sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ để bảo vệ đất nước và cho thế hệ trẻ một cái ngày hòa bình như ngày hôm nay.
Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thị xã Nghi Lộ cũng tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như tổ chức viếng các anh hùng liệt sĩ, lễ thắp nến tri ân tại các công trình ghi công liệt sĩ, tổ chức lễ kỷ niệm gặp mặt các gia đình người có công, đại diện các thương binh, bệnh binh, chính quyền và tổ chức các đoàn thể thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình người có công. Không ngừng nâng cao mức sống của đối tượng, gia đình chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông Đặng Văn Tự, tổ dân phố 23, phường Vũ Trạng, thương binh hạng 3/4 chia sẻ.
Tháng 12 năm 1974, tôi được phục viên, như là hưởng chế độ thương binh 3/4, mất 45% sức khỏe. Khi trở về địa phương thì được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cũng như là bà con đối xóm, cho nên tôi xây dựng gia đình riêng. Một thời gian tôi xây dựng gia đình riêng và tôi có sinh được 4 người con. Hôm nay là do điều kiện kinh tế thì nó cũng có nhiều khó khăn, nhưng bây giờ đã bớt đi rồi. Nên là bản thân mình cũng cố gắng như thế là phát huy cái công việc hàng ngày của mình là người nông dân. Cho nên là cũng cố gắng là phát triển thêm kinh tế để cho nó vững chắc hơn, cuộc sống mỗi ngày nó tươi đẹp hơn.
Hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Lộ đối với sự đóng góp hy sinh của các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, động viên về tinh thần để các gia đình người có công vươn lên ổn định cuộc sống. Qua đây cũng góp phần giáo dục truyền thống uống nước như nguồn cho thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống cha anh xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp.
Vâng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công đầy đủ hơn, ấm áp hơn. Thực hiện tốt công tác này không chỉ phát huy truyền thống, đạo lý của dân tộc mà còn củng cố niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp theo chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong tạp chí du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tới thăm bãi biển Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những bãi biển đẹp ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Biển Cửa Lò được người Pháp khám phá và đưa vào khai thác du lịch từ năm 1907, nhưng mãi đến năm 2000, biển Cửa Lò mới được đầu tư để trở thành điểm đến ấn tượng thu hút du khách.
Khu du lịch Cửa Lò với bãi biển Cửa Lò nổi tiếng nằm bên bờ Biển Đông, được ôm gọn dải cửa biển, Cửa Lò phía Bắc, Cửa Hội phía Nam. Nơi đây có hai con sông đổ ra biển, đó là sông Cấm ở phía Bắc và sông Lam ở phía Nam. Bãi tắm Cửa Lò dài trên 10 km, có độ dốc thoai thoải, cát trắng phẳng mịn, nước trong và sạch, không pha lẫn bùn như một số bãi biển khác. Phía trên bãi biển còn có nhiều khu lâm viên rộng với những dạng phi lao, dạng dừa xanh tốt. Nước biển ở đây có độ mặn rất cao, vì thế Cửa Lò là một trong những bãi tắm lý tưởng ở Việt Nam. Đảo Lan Châu nằm ngay sát biển Cửa Lò, chia bãi tắm Cửa Lò thành hai khu vực riêng biệt. Những lúc chiều dâng, toàn đảo dầm chân trong nước biển. Dưới chân núi, về phía đông nam có nhiều tảng đá lớn, hình thù kỳ lạ với nhiều tên gọi khác nhau. Trên đảo, năm 1936, vua Bảo Đại đã cho xây lâu đài để nghỉ dưỡng. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thị xã Cửa Lò và được phóng tầm mắt nhìn ngắm biển khơi bao la. Tại đây, có loài cúc biển đẹp lạ kỳ do chính vua Bảo Đại đem giống cây từ Pháp về. Cách bờ biển 4 km là đảo Song Ngư như hai con cá khổng lồ che chắn bão to gió lớn cho bãi biển Cửa Lò, Cửa Hội. Đây là nơi sinh sống của các hệ động thực vật rất phong phú như khỉ, dê hoang dã, chim. Xa xa, ngoài khơi chừng 20 km là núi Quỳnh Nhai, núi cao 218m, sâu 24m so với mặt biển. Quỳnh Nhai gồm hòn lớn và hòn con. Trải qua hơn 100 năm thành lập với những thăng trầm của lịch sử, chỉ chừng 20 năm qua, thị xã Cửa Lò mới thực sự được đánh thức và đang dần khẳng định vị thế của mình trên lộ trình phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng. Cửa Lò ngày nay đang ngày càng được thay da đổi thịt bởi sự phát triển đồng bộ, hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các dịch vụ du lịch, hệ thống khách sạn cao tầng hiện đại và nhiều khu vui chơi giải trí nghỉ dưỡng. Du lịch Cửa Lò, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn ẩm thực mang hương sắc vùng biển miền Trung, như mọc cua bể, các món mực, cá giò bảy món, kẹ hấp me, cháo nghêu, cháo lươn. Lý thú nhất là món ăn mực nhảy, một loại mực ống, nhỏ như ngón tay. Khi vớt lên bờ, vì còn tươi nên trên lưng có những đốm nhảy sáng màu tím, chưa có bãi biển du lịch nào có món ăn này. Chỉ cách bờ khoảng 50-100m, du khách đi thuyền đan có người điều khiển sẽ được câu mực và nướng mực hoặc hấp ăn ngay sau khi vừa mới câu được lên. Từ thị xã Cửa Lò, du khách cũng có thể tham gia vào một trong các tour du lịch hấp dẫn khác ở trong và ngoài thị xã. Với những giá trị vốn có và cảnh đẹp do thiên nhiên ban tặng, Cửa Lò có thể phát triển nhiều loại hình du lịch với sắc thái ý nghĩa riêng. Quý khách có thể đến thăm đảo Ngư, đảo Mắt, khu du lịch sinh thái Cửa Hội, hang Bua, nước khoáng Kim Sơn. Du khách có thể đến thăm chùa Song Ngư, chùa Lô Sơn, đền Vạn Lộc, đền Thu Lũng, các khu di tích, khu lưu niệm. Qua đó sẽ cảm nhận được giá trị văn hóa của Cửa Lò được vun đắp qua hàng trăm năm qua. Ngoài ra, các loại hình như du lịch thể thao, du lịch du thuyền, du lịch làng nghề sẽ giúp quý khách hiểu thêm về đất và người Cửa Lò. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi tới thăm bãi biển Cửa Lò, được ngắm và chiêm ngưỡng một bãi biển dài, đẹp, với dải cát trắng và ánh nắng vàng, cùng với những con người hiếu khách nơi đây. Chuyên mục tạp chí du lịch của chúng tôi hôm nay xin được dừng lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.
Phần cuối của chương trình hôm nay là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 2 triệu đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giàn Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55, 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy, hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.